Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 21. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi Ông Nathanael phần 2 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ, và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài.
Thì họ không tin sau khi mà Chúa bị thương khó rồi thì họ thất vọng và chán nản mà bỏ đi về trên đường Emmaus. Để tôi đọc từ câu số 25. Chúa nói như thế này: Đức Giê-xu bàn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Tức là khi nói cái câu về các đấng tiên tri và Môi-se đó là nói về cả Kinh Thánh, cả Kinh Thánh đó nói về Chúa Giê-xu. Câu 44 cũng trong đoạn đó thì nói rằng: Đoạn Ngài phán rằng: Ấy đó là điều khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Chúa nói là cả Kinh Thánh nói về Chúa, và sự hiểu biết vấn đề hết sức là quan trọng. Và Nathanael là cái người học lời của Chúa, và Philip chạy tới và nói là: Thấy chưa, những điều mình học đó, những điều mình đã ghi nhận, đây là điều mà tôi muốn giải thích và đây là điều tôi muốn mời anh tới, vì tôi đã gặp cái người đấng Messi, Giê-xu người Nazareth, con của Joseph. Một vài áp dụng ở đây trước khi chúng ta đi thêm vào chi tiết. Đó là thứ nhất, sự liên hệ của Philip và Nathanael cũng như sự liên hệ dài lâu và sâu đậm của chúng ta trong Hội Thánh phải là sự liên hệ trong lời Chúa. Cái tình bạn, sự liên hệ nó là một sự liên hệ thiêng liêng đặt trên căn bản của lời Chúa. Và đây là điều quan trọng chứ không phải không? Mà nếu chúng ta suy nghĩ, nhiều khi trong Hội Thánh chúng ta nói tôi không có bạn trong nhà thờ này, làm việc không ai gần gũi hết, làm gì cũng thấy thiếu lên thiếu xuống. Mình hỏi là làm thế nào để gần người khác, làm thế nào để gây dựng một cái sự thân công đậm sâu mà lâu dài, thì chúng ta phải nói rằng phải có lời của Chúa trong sự liên hệ đó, phải có cái môi trường mà tôi học lời Chúa chung với nhau, có một chỗ mà tôi chia sẻ ở trong lời của Chúa. Vì rất là đơn giản, tưởng tượng như trong sự liên hệ của tôi với anh chị em ngay bây giờ, khi tôi đứng đây mà nói những lời sai với Kinh Thánh, lập tức có sự gãy đổ liền ở trong sự liên hệ của chúng ta với nhau, đúng không? Vì nó ngay cái chỗ đó, nếu mà anh chị em sống những điểm mà sai với lời Chúa, mình sẽ có sự gãy đổ liền và phải hàn gắn trở lại và phải đi con đường đó. Cho nên chúng ta là một nhóm người rất là đặc biệt. Sự liên hệ của chúng ta không phải chỉ sự liên hệ thông công như những người khác đâu. Sự liên hệ thông công của chúng ta gây dựng trong đức tin, trong cái khía cạnh thiêng liêng trên lời của Chúa. Và vì thế khi chúng ta hiểu điều đó rồi đó, để gây dựng sự liên hệ ở trong hội thánh, không có thể gây dựng giống như là ở ngoài được. Không phải là chỉ ăn uống rồi chia sẻ rồi nói chuyện tâm sự mà trở thành mạnh mẽ. Không, nó phải có cái chỗ học lời Chúa, cầu nguyện, phục vụ với nhau ở dưới môi trường này. Thì chúng ta mới có thể tăng trưởng ở trong sự liên hệ được. Vì chúng ta biết nhau, yêu thương nhau khi chúng ta biết Chúa. Còn không có cái điều đó thì làm gì rồi, nó cũng sẽ lỏng chỏng và mất đi mà thôi. Điều này được giải thích ở trong Văn Nhất. Xin chúng ta dỡ ra ở trong Văn Nhất. Chúng ta thấy ông nói một cách hết sức là rõ ràng ở đây. Điều này là điều mà tôi cũng muốn nhắc lại. Đó là nhiều khi mình cũng nghe điều đó là sự liên hệ trong hội thánh làm sao để tăng trưởng, làm thế nào để gần gũi nhau hơn. Thì đây là câu trả lời. Nếu mà chỉ gặp nhau trong buổi sáng, Chủ nhật chào nhau cái rồi về, rồi không có ở trong nhóm nhỏ, không có giờ cầu nguyện, không có học kinh thánh với nhau, không có phục vụ với nhau, thì có làm cái gì đi nữa cũng sẽ không gần gũi được. Vì sao? Văn giải thích như thế này, tôi đọc từ câu 1. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có sự giao thông cùng nhau? Làm thế nào để chúng ta mạnh mẽ trong đức tin, trong sự liên hệ với nhau? Khi chúng ta cùng biết Chúa, học lời Chúa, đi trong ánh sáng với Chúa. Thành thử để mà gây dựng điều đó, chúng ta cũng phải thấy cái điều Philip và Nathanael chạy tới với nhau và hỏi có thấy cái chuyện mình vừa học không? Có thấy áp dụng không? Có thấy cái nguyên tắc không? Và khi chúng ta hầu việc Chúa đi con đường đó, nó có cái sự lớn mạnh gây dựng. Còn không mà nói là khùm ba da với nhau gặp rồi vỗ vai rồi ô dạo này làm sao rồi Chúa ban phước anh thế nào mà chỉ lơ mơ như vậy là cũng gặp chuyện là gãy đổ, có chuyện khác là không gắn bó được. Cho nên nhắc nhở nhau điều đó. Có một câu kinh thánh nữa mà Phaolô viết, có lẽ chúng ta cũng nên dỡ ra, bởi vì ông nói về cái tình cảm ở đây. Xin dỡ ra trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn số 2. Khi ông viết về tình cảm của ông với hội thánh, ông viết, ông dùng những cái chữ mà mình rất là ngạc nhiên. Ông nhớ hội thánh lắm. Ông đi xa hay là ông không gặp được, ông làm như là cắt lòng. Tôi dùng tạm cái chữ là tương tư. Không biết tại sao ông thương hội thánh như vậy. Đoạn số 2, câu số 17. Ông nói là hỡi anh em, về phần chúng tôi thì đã xa cách anh em ít lâu nay. Thân tuy cách nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nã biết bao tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em. Vì vậy đã hai lần chúng tôi, nhất là tôi Phaolô, muốn đến cùng anh em. Nhưng quỷ Satan đã ngăn trở chúng tôi. Vì sự trông cậy vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Giêsu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Và anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Ông nói là tôi có một cái tình cảm rất sâu đậm với anh em, có một cái sự nối kết rất là nhiệt thành với anh em. Và tôi nhớ anh em, tôi nôn nã tìm phương để thấy mặt anh em, để gặp gỡ anh em. Vì anh em là sự vui mừng vinh hiển của chúng tôi. Ở đâu ra cái tình cảm, ở đâu ra cái sự nối kết này? Ông nói ở trong câu số 13, phía trên đó ông đặt cái căn bản. Bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Vì là lời Đức Chúa Trời hành động trong anh em có lòng tin. Và khi lời đó hành động trong anh em có lòng tin đó, thì nó có cái sự liên hệ với nhau ở trong công việc của Chúa. Cho nên tôi nhắc lại, và tôi cũng tìm thấy cái vấn đề này, là nhiều khi mình muốn gây dựng sự liên hệ trong hội thánh, mình tìm cách này cách kia, chẳng hạn như picnic rồi chia sẻ, nó có những cái đó chứ phải không? Nhưng mà nó chẳng có cái nào đi sâu cho tới khi những người đứng ở trong công việc của Chúa, có lời của Chúa làm việc trong lòng anh em có lòng tin đứng chung trong sự hiểu biết đó. Có lẽ một câu nữa nó sẽ giúp thêm, rồi chúng ta trở lại, đó là trong Colossae. Colossae đoạn số 3 thì nói về kinh nghiệm của sự liên hệ ở đây. Trong đoạn số 3 câu số 15 trở đi thì Phaolô viết điều này: Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp một thể lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ông đang nói về sự thờ phượng với nhau, ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng dạy khuyên nhau. Vì sao? Vì lời của Đấng Christ được đầy trong lòng anh em, rồi chúng ta được đầy ơn Ngài, cho nên mới có cái sự liên hệ đó. Nghĩa là nếu mà chúng ta không biết lời Chúa gì hết, mà không có thì giờ học Kinh Thánh, không thờ phượng chung với nhau, thì vô đây ngồi rồi đi ra sẽ không có sự liên hệ gì. Cho nên đặt cái căn bản điều đó. Khi Philip chạy tới với Nathanael, sự liên hệ đó đã được thiết lập trên lời của Chúa, và nó giúp cho họ có thể tiếp tục trong sự gặp gỡ, phục vụ chung với nhau.
Thành thử rất là đơn giản.
Mình có thì giờ nào học Kinh Thánh với nhau không? Mình có ở trong
nhóm nhỏ nào không?
Mình có trong nhóm cầu nguyện nào không? Nếu anh chị em ngồi đây mà không có sự liên hệ đó thì tôi kêu gọi là cần thiết lắm. Còn không nó sẽ ra vào trong hội thánh thấy như có nhưng mà không nối kết đâu. Cho tới khi rõ ràng được điểm nối kết ở trong lời của Chúa. Khi Philip tới nói với Nathanael thì ông giới thiệu Chúa Giêsu trong lẽ thật rất lớn. Ông nói là tôi đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng nói đến. Ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph. Ông nói là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth là danh hiệu nói về Chúa trong nhân tánh của Ngài. Nhân tánh toàn vẹn của Chúa. Chúa là người, Chúa là hoàn toàn là người. Rồi ông thêm một câu nữa là con của Joseph. Tức là ông giới thiệu Chúa Giêsu là người hoàn toàn trong nhân vị của Chúa. Nhưng mà Chúa cũng là đấng của lời hứa, tức là thần tánh của Chúa, là đấng Messi, là đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng nói tới. Trong một câu rất là đơn giản, ông tới ông nói với lại Nathanael: Nathanael, mình đã học về đấng Messi là Đức Chúa Trời, mình cũng học về đấng Messi là người. Đây nè, đây là người mà tôi tìm. Tức là ông hoàn toàn nói chuyện về lẽ đạo và sự nối kết ở trong Chúa. Tôi thấy điều đó đặc biệt, tại vì tôi không biết là anh chị em mình gặp nhau mình nói gì. Khỏe không? Ăn chưa? Okay, yên trớt, hết chuyện nói. Nói tới Chúa cái sao thấy ngại ngại, có không? Mình nói mấy chuyện khác rất tự nhiên mà mở miệng nói với Chúa sao thấy kỳ kỳ. Không hiểu tại sao, có lẽ là mình chưa có học Kinh Thánh chung với nhau nhiều lắm, hay là chưa cầu nguyện chung, chưa có tự nhiên. Ở đây họ nói chuyện rất là thâm sâu ở trong lễ đạo. Cho nên vấn đề đầu tiên đó là tấm lòng để biết lời của Chúa. Tấm lòng có lời của Chúa, sự liên hệ ở trong Chúa, được kết nối ở trong lễ đạo mà Chúa dạy dỗ. Vì ông đã có chiều hướng đó, lát nữa chúng ta thấy là ông đáp ứng rất nhanh với Chúa Giêsu. Vì tấm lòng đã được dạy dỗ trong lời của Chúa, Nathanael đáp ứng rất nhanh. Để tôi đọc xuống ngay chỗ đó, lát nữa chúng ta trở lại. Nhưng mà khi Chúa gặp Nathanael thì Nathanael nói rằng: bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Câu 48, Nathanael lại nói: lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua Israel. Ông đi thẳng ngay vào cái kết luận liền, và ông hiểu ngay lẽ thật liền. Vì sao? Vì ông đã biết lời của Chúa. Cho nên nhạy cảm với lời Chúa sẽ nhạy cảm với sự kêu gọi của Chúa. Và nhiều khi chúng ta cần hỏi lại là tại sao có những người trong chúng ta, hay là ngay cả tôi và anh chị em, có nhiều người không nghe được gì về Chúa. Chúa hướng dẫn sao không có thấy được, không biết Chúa đang muốn làm gì với mình, cứ nhõng tai lên nghe mà không nghe thấy được. Có thể chúng ta trả lời rằng vì mình không biết lời Chúa, vì mình không có nhạy cảm với lời Chúa, lời Chúa không ở trong mình, thì Chúa nói cái gì sao nghe được. Nathanael vừa nghe là hiểu liền. Còn có những người nghe miết không hiểu vì không có lời Chúa trong lòng. Cho nên chúng ta nhắc lại, để có thể biết Chúa, biết lời Chúa, biết sự hướng dẫn của Chúa, phải có lời Chúa, phải nhạy cảm với Chúa. Còn không thì nói tới đâu cũng quên tới đó, mà làm cái gì rồi nó cũng không có biết được cái nguyên tắc để mà sống. Cho nên điểm đầu tiên là tấm lòng chăm về lời Chúa. Nhưng mà tới điểm thứ hai, Nathanael là một người lại có một cái vấn đề, và vấn đề lại rất là lạ và lại rất là gần gũi với chúng ta. Philip nói ấy là Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph. Thì Nathanael nói rằng, câu số 46, há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Ông nói há có vật gì ra từ Nazareth được sao? Tức là phần số 2 là ông có tấm lòng, có một cái vấn đề, và vấn đề rất lớn và vấn đề rất gần gũi với chúng ta. Nếu mà Nathanael trả lời rằng: hey Philip, mình đã học trong Mi-chê đoạn 5 câu số 2 đó, là đấng Messi đó phải sanh ở Bethlehem chứ không phải là ở Nazareth, thì mình hiểu ông đang nói chuyện Kinh Thánh, đúng không? Hay là ông nói rằng chúng ta biết Đấng Messi là Đấng cai trị từ Jerusalem, thì Ngài phải được bày tỏ ra ở Jerusalem, thì chúng ta cũng hiểu rằng ông đang nói trên cái lẽ đạo. Nhưng ông không có nói gì chuyện đó hết trơn. Ông đang nói về một cái tinh thần kỳ thị, chống nghịch của mình, riêng cá nhân mình nữa. Ông nói là có cái gì mà ra từ Nazareth mà tốt đâu, hay là không có gì tốt mà ra từ Nazareth được. Nghĩa là rất là lạ. Một người học lời Chúa, một người rất kinh nghiệm trong lời Chúa, lại rất nhạy cảm với lời Chúa, nhanh bén nữa. Sự liên hệ và quyết định thì ông không quyết định trên lời Chúa, ông không quyết định trên Kinh Thánh, mà ông quyết định trong phản ứng của tấm lòng thường xuyên của mình, tấm lòng gọi là xác thịt của mình, là ông có những cái thành kiến và ông quyết định trên những thành kiến đó. Ông nói không có gì ra tốt từ Nazareth hết. Thành thử cái chuyện đầu tiên là ông tự khước liền. Nếu mà ông là cái người không biết lời Chúa thì mình thấy có lẽ cũng được. Nhưng mà vì cái điểm đó nó lại rất gần gũi với chúng ta. Đây là điều mà chúng ta muốn thấy. Đó là chúng ta cũng thường xuyên biết lời Chúa chứ không phải không. Chúng ta cũng khuất Kinh Thánh cũng nhanh lắm chứ không phải không. Cũng lật cũng lạ lắm. Nhưng mà rất dễ dàng và rất thường xuyên quyết định của chúng ta đó, nó lại không nằm trên lời Chúa. Cái sự liên hệ của chúng ta, mình quyết định với nhau là toàn những cái chuyện đó là trong bụng của mình, với thành kiến của mình, với cái gì đâu đâu không, chứ không phải là ra từ nơi lời Kinh Thánh. Đặc biệt nữa đó là Nathanael là người ở thành nào? Người ở thành nào? Thành Cana. Thành Cana có gì đặc biệt không? Thành Cana là còn tệ hơn thành Nazareth nữa. Nó gần thành Nazareth mà ở Cana chỉ có một chuyện là Chúa tới đó làm cái phép lạ đầu tiên. Nó có đền kỷ niệm nhỏ nhỏ, tôi chưa bao giờ ở đó nhưng mà đọc thì thấy như vậy. Ngoài ra không có cái gì ở Cana hết. Đi ở Judea lên trên Lebanon á, thì người ta sẽ đi qua cái con đường mà đi qua thành Nazareth. Nazareth ít nhất nó cũng ngay cái đường quốc lộ. Còn mà muốn vô Cana đó là phải chạy rẽ vô trong xóm rồi đi vô ruộng mới tới Cana. Tức là một người ở cái chỗ tệ hơn, ở cái chỗ không ra gì hơn là Nazareth, mà là nó không có cái gì rốt ra Nazareth hết. Mà đây là người tin Chúa, người biết Kinh Thánh, người học rất nhiều. Thành thử nó là cái điểm mà chúng ta coi lại là có phải đó là cái hình mà chúng ta phải xem trong gương không? Bởi vì cái thành kiến hay là cái quyết định của mình nó nhiều khi như vậy. Chữ thành kiến hay là kỳ thị đó, nó là quyết định mà không nương dựa trên dữ kiện, hay là có những cái ý kiến mà mình đã tự tạo cho mình trước khi nối kết trong cái sự liên hệ. Nghĩa là quyết định này nó không có chính lý. Mình suy nghĩ vậy đó, mặc dù là lý luận ra thì nó đi đường khác, nhưng mà mình cứ khư khư vì sao? Vì cái bụng mình nó nghĩ vậy. Tự nhiên mình không thích ai, cái là không thích ai. Hay là không muốn cái gì là không muốn cái gì, dầu là có lý luận trình bày cái gì nó cũng vậy. Và thường xuyên đó là cái cách mình quyết định. Và vì thế nó nguy hiểm là vậy. Là có học Kinh Thánh bao nhiêu, có làm gì bao nhiêu, cuối cùng đùng cái quyết định là quyết định sai trật hết. Vì nó ra từ cảm xúc, chứ nó không ra từ ánh sáng của lời Chúa. Xoay người bên cạnh và hỏi là ông có nói đụng tới anh không vậy? có đụng chạm gì đây không? Và tôi thấy rõ là như vậy. Trong trường hợp của tôi và Hội Thánh á, mình học cho đã, mình làm nhiều thứ, cái hồi cái ra sao mình quyết định kỳ vậy? Sao cái sự liên hệ khi không nói ra ba cái câu đó, cái quyết định nó không có trên căn bản nào hết, mà trên cái căn bản thành kiến, trên cái chuyện cá nhân, trên cái gì không á, mà cái đó sửa không được, dạy không xong. Vì sao? Vì chúng ta phải biết đó là tấm lòng tội lỗi mà chúng ta cần nối kết trở lại. Vì thành kiến nó rất dễ dàng sai trật, mà nó đi rất xa. Mà một điểm nữa là mình rất dễ mà không thấy. Giống như Nathanael vậy, mình cũng không ngon hơn ai. Mình ở thành Cana mình còn tệ hơn người ta nữa. Mà mình rất tự nhiên để mà chỉ trích người khác. Ồ, có cái gì tốt mà ra từ Nazareth được đâu. Nếu mà Philip mà không nói thêm hay là dẫn thêm là ông ngừng luôn chỗ đó rồi. Nghĩa là tất cả những học hỏi của ông không giúp cho ông quyết định sống đúng. Chúng ta nhớ lại điều đó là có những cái thành kiến, có những cái quyết định, có những cái sự liên hệ đang gãy đổ trong đời sống của chúng ta là bởi vì chúng ta không đặt trên căn bản của lời Chúa mà đặt trên cái bản chất xác thịt của mình. Những cái quyết định không đặt trên lời Chúa mà đặt trên cái bụng của mình, trên cái cảm xúc của mình hay là trên kinh nghiệm của mình. Có những chỗ mình phải ngừng lại ở đây. John Bunyan là người viết quyển Thiên Lộ Lịch Trình đó, thì ông hiểu cái vấn đề thành kiến này lắm. Cho nên ông kể một cái câu chuyện, thì ông dùng câu chuyện để nói bóng đó. Thì ông nói là khi Emmanuel, tức là Chúa Giêsu đó, muốn đem tin lành tới một thành linh hồn, thì đem quân tới tấn công vào cái cửa gọi là cửa lỗ tai. Thì để mà chống lại sự tấn công của tin lành, thì Satan đem quân ra trấn thủ. Một cái đội binh toàn là người điếc không, đặt dưới quyền của một tướng gọi là tướng thành kiến. và quân của mình toàn là dân điếc. Ông muốn nói một điều là như thế này á, là khi mình có thành kiến rồi đó là mình điếc, mình không nghe lẽ thật, có nói cái gì cũng điếc cả. Thành ra lẽ thật tới giống như là Chúa đem lẽ thật tới, tin lành tới ngay cái cửa lỗ tai đó, mà điếc là vẫn điếc. Mà tôi thấy đó là cái điều lạ và cái điều thường xuyên mà mình phải nhận định lại, là có sai trật rất là đơn giản nhưng mà nó rất là quan trọng. Đó là khi mình biết Kinh Thánh mà không áp dụng. Nếu mình để cái bụng của mình làm chủ của mình thì nó sẽ biết tất cả đời sống của chúng ta ở trong sự liên hệ với Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy ông là người học lời Chúa, nhưng mà tấm lòng ông có vấn đề, là ông có thành kiến và ông quyết định trên thành kiến, và ông không biết là mình có thành kiến, và chính mình cũng không có hơn gì ai mà chỉ trích và xét đoán những người khác như vậy. Mình hóa ra điếc mà mình không thấy. Cho nên chúng ta nhắc lại điều đó khi thấy hình ảnh đây.
Quý khán giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi ông Nathanael. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong 12 sứ đồ mà Chúa đã kêu gọi để ở với Chúa và để làm công việc Chúa giao phó thì không ai toàn hảo cả. Đây là điều chắc chắn và rõ ràng. Chúng ta đã học qua rất nhiều nhân vật, bắt đầu từ sứ đồ Phi-e-rơ đến sứ đồ Gia-cơ rồi sứ đồ Giăng. Chúng ta cũng đã học về sứ đồ Philip và bây giờ tới sứ đồ Nathanael, cũng được gọi là Barthelemy. Và chắc chắn những người còn lại như là Matthew, Thomas, Gia-cơ con A-phê, Thade, Simon người Cana-an và Judas Iscariot, tất cả đều là những người rất bình thường, rất tầm thường và có rất nhiều vấn đề trong đời sống. Khi chúng ta nhìn thấy đời sống của họ, sự bất toàn của họ, những vấn đề họ phải đối diện, thì chúng ta được nhắc nhở về lời sứ đồ Phaolô đã chỉ dạy cho các thánh đồ trong hội thánh Corinto. Trong đoạn 1 từ câu số 26 trở đi: Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là mẫu mực của Đức Chúa Trời khi thi hành công việc đời đời của Chúa. Chúa không chọn những gì thế gian chọn, Chúa không trọng những gì thế gian trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã khẳng định cách chắc chắn rằng ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Cũng Cô-rinh-tô đoạn 1 câu số 19. Những gì thế gian cho là khôn ngoan, Đức Chúa Trời sẽ làm ra cho rồ dại. Những gì thế gian cho là mạnh mẽ, Đức Chúa Trời sẽ làm ra cho yếu đuối. Những gì thế gian coi là cao trọng, thì Đức Chúa Trời sẽ làm ra như chuyện không có. Và Chúa sẽ chọn những người với nhiều vấn đề phải đối diện, với nhiều gãy đổ trong đời sống, với nhiều thách thức trong tính tình, với con đường dài trước mặt phải tăng tiến. Và Đức Chúa Trời tuyên bố rằng những người gọi là dại khờ trong thế gian, Đức Chúa Trời sẽ dùng để làm hổ thẹn những kẻ trong thế gian gọi là khôn ngoan. Những ai yếu đuối nhưng ở trong tay của Đức Chúa Trời sẽ được sử dụng để làm hổ thẹn những sự mạnh, những người mạnh trong thế gian. Và những người không có gì hết trong tay, trong đời sống, trong cá tính, trong tài năng, thì Chúa sẽ sử dụng để làm hổ thẹn, để làm ra không có những người trong thế gian được coi là đầy đủ trọn vẹn. Đây là một nguyên tắc đem lại hy vọng và sự trông cậy cho những người thuộc về Chúa. Vì trong tiến trình theo Chúa, chúng ta biết rõ ràng mình thiếu sót như thế nào, gãy đổ như thế nào, khó khăn giới hạn ra sao. Nhưng không ai quá thấp, quá hèn, quá dại, quá yếu mà Đức Chúa Trời không thể sử dụng cho công việc đời đời của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ tỉa sửa, Ngài sẽ thay đổi từ bên trong đến bên ngoài, và Chúa sẽ làm nên thánh hóa, ban cho sự tăng tiến mà nhiều khi chỉ có thể nhận thức được trong con mắt thuộc linh bởi đức tin. Và Chúa đã bày tỏ lý do tại sao Chúa chọn lựa phương cách huấn luyện con người, sử dụng con người như vậy. Sứ đồ Phaolô viết tiếp trong câu 29 và câu 31, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời, còn ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Nghĩa là những người Chúa sử dụng đều bày tỏ một dữ kiện chắc chắn rõ ràng, đó là họ không hề xứng đáng, họ không có gì để đóng góp và không thể cộng thêm bất cứ điều gì cho công việc mà Chúa đang sử dụng họ, hoàn toàn trong quyền năng của Thần Linh Chúa. để tất cả đều nhận biết rằng chỉ có Chúa và Chúa mà thôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.